36. Tôi nghe tiếng tivi mở oang oang. Walt bị lãng tai nên tôi không ngạc nhiên khi ông cụ mở mức âm lượng đó. Nhưng điều mà tôi ngạc nhiên đó là ông cụ lại coi phim Bogart vào lúc sáng sớm thế này. Tôi nghe thấy cái giọng kiêu ngạo của nữ diễn viên Catherine Hepburn và thế là tôi biết ông cụ đang xem Nữ Hoàng Châu Phi rồi. Ông ơi! Tôi gọi to hết mức khi đi dưới chùm đèn. Không nghe tiếng Walt trả lời. Rồi khi thấy tôi đứng ở cửa phòng, ông cụ gần như nhổm lên khỏi ghế dựa. Nhìn tôi vài giây rồi lấy điều khiển tắt phim đi. Ông cụ nói, Leonard đấy à? Là cháu đây, bằng xương bằng thịt. Ông không ngủ được, ông coi Bogie cả đêm, ông rất lo cho cháu, ông sợ là... Ông đã gọi điện thoại sang nhà cháu mà không ai trả lời, nên... Chúng tôi chỉ đứng nhìn nhau một lúc lâu vì ông cụ không muốn nói ra điều mình nghĩ và tôi cũng không muốn nhắc chuyện tối qua nữa. Rốt cuộc, ông cụ cũng đã bình tĩnh lại, mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó. Ông cụ nhặt cái mũ Bogart đang để trên tay ghế lên, chụp nó lên đầu và lại làm ra vẻ mặt ngôi sao điện ảnh kinh điển. Có chuyện gì thế anh Arnold? Nói tôi nghe xem nào. Ông cụ nói, hàm gần như không động đậy, giọng ông cụ cao hơn bình thường khi đóng Rose Sayer, nhân vật của nữ diễn viên Catherine Hepburn trong phim Nữ Hoàng Châu Phi. Tôi chỉnh lại cái mũ Bogart của mình, cho dù Bogie không đội kiểu mũ này trong phim, và nói, không có gì, không có gì ông hiểu được đâu. Tôi không tưởng tượng ra được chuyện gì. Ngày hôm nay đẹp như vậy cơ mà, có chuyện gì thế? Ông cụ nói, tiếp tục vai diễn. Nhưng đột nhiên, tôi không còn muốn đối thoại bằng những câu trong phim Bogie nữa, nên tôi cởi mũ ra và dùng cái giọng bình thường hàng ngày của mình mà nói. Ngày hôm qua thật tệ, ông Walt ạ, thật kinh khủng. Mắt ông cụ mở to, tóc tai cháu bị quái quỷ gì thế? Tôi không nói nên lời, ý tôi là biết giải thích thế nào cho ông cụ bây giờ. Và để tránh ánh mắt của cụ, tôi bèn quay qua nhìn bức hình người vợ quá cố của Walt trên tường lúc cụ bà còn trẻ. Áo cách xanh lá mạ, tóc vàng uốn đúng kiểu thời Bogart, đôi mắt huyền bí nổi bật lên và dường như đang quan sát tôi. Trong hình ấy, cụ bà trông chỉ nhỉnh hơn 18 tuổi một chút. Tôi biết Walt nhớ vợ ghê lắm bởi vì tôi đã bắt gặp ông cụ nhìn chăm chăm vào tấm hình bằng một cái nhìn buồn rười rượi. Tôi tự hỏi liệu người vợ tương lai của mình trông như thế nào và không biết tôi có treo hình của cô ấy lên tường không ở Hải Đăng 1, tiền đồn 37 chẳng hạn. Còn cái mề đay ngớ ngẩn trên áo cháu là thế nào đấy? Walt đang nhìn lên chỗ ngực tôi, lông mày ông cụ nhăn lại thành hình zigzag. Tôi nhìn xuống và nhớ ra tác phẩm của Herb Silverman. Tôi không chắc mình có thể giải thích được ý nghĩa của cái mề đay này mà lại không nhắc tới những thứ chết tiệt để trải qua đêm qua. Và tôi chỉ nói, ông biết, hôm qua cháu cư xử kỳ lạ đúng không? Cháu xin lỗi, sau này cháu sẽ kể hết cho ông, Walt à, cháu thề đấy. Cháu sẽ trả lời mọi câu hỏi. Còn bây giờ, liệu chúng ta có thể vừa đội mũ Bogart vừa coi nốt bộ phim không ạ? Được không ông? Cháu rất biết ơn nếu ông để cháu coi nốt bộ phim cùng ông. Cháu mệt lắm và chẳng còn sức mà nói nổi điều gì. Đêm qua thật kinh hoàng. Thật đấy ông ạ. Cháu cần chút Bogart, liều thuốc của Bogie. Được chứ ông? Ông cụ nhìn tôi giây lát, nhìn kỹ khuôn mặt của tôi, cố hiểu lời tôi nói, rồi bảo, được, được, Bogart, được chứ? Ông cụ nói với vẻ rất cẩn trọng, như thể ông cụ nghĩ tôi lại đang lừa gạt gì cụ. Cho dù là tôi đang chân thành và thực thà 100%, lần đầu tiên trong bao nhiêu năm trời. Tôi ngồi xuống sofa, phía gần ghế dựa của ông cụ. Ông cụ bấm nút điều khiển và màn hình tivi hiện lên. Đây là đoạn mà tàu của họ mắc kẹt trong bùn và sậy, rồi Bogart cố gắng thoát khỏi đó và đưa tàu ra đầm nước. Lúc quay lại, anh ta bị đĩa bám đầy trên người. Do bị mắc kẹt ở nơi động không mong quạnh nên họ tưởng mình chết chắc. Nhưng rồi Rose bắt đầu cầu nguyện. Thế là trời mưa, nước sông dâng lên và họ được cứu thoát một cách thần kỳ. rồi cả đống thứ khác xảy ra với tụi Đức độc ác. Điều này tôi đã biết rồi. Mắt tôi đờ đẫn, tôi gật gà gật gù, rồi tôi nghĩ tới việc hôm qua, chỉ chút nữa thôi là tôi đã giết thằng Asher và tự tử rồi. Cứ như thể tôi đang xem một bộ phim, trong đó tôi chỉ súng về đứa bạn cùng lớp, không ngờ nó lại xảy ra thật. Và giờ khi đầu óc đã tỉnh táo thì điều đó đáng sợ muốn chết. Khi tôi ngồi đây, cạnh Walt, dù biết điều này nghe thật kỳ, nhưng tôi vẫn phải nói là mình biết ơn giây phút này, giây phút tôi đã thoát khỏi số phận điên cuồng trong đường tơ kẻ tóc. Tôi cảm thấy may mắn. Mới ngày hôm qua, tôi gần như phát cuồng lên tới mức muốn ám sát lẫn tự sát. Vậy mà hôm nay đây, lại có thể ngồi xem phim Bogart cùng Walt. Như thể chẳng có điều gì từng xảy ra cả, chẳng có gì là gấp gáp, và tôi chẳng cần phải làm gì để điều chỉnh lại cái thế giới này hay trốn chạy chính tâm can mình. Tôi cảm thấy như trước giờ mình vẫn thế, vẫn có khả năng ngồi đây và hành động mà không cảm thấy quá nhiều áp lực, không đến mức máu trào lên mắt hay túa ra từ ngón tay và ngón chân nếu như tôi không làm gì đó. Khi hết phim rồi, Juan tắt tivi và nói, cháu biết không, ông đang nghĩ thế này. Sao ạ? Tôi hỏi. Sao hôm qua cháu lại tặng mũ cho ông? Ý ông là, hôm qua có gì đặc biệt thế? Đó là sinh nhật của cháu ạ. Cháu lên 18. Lạy Chúa lòng lành, sao cháu không nói cho ai biết? Ông cảm thấy mình thật bủn xỉn. Lẽ ra ông phải mua quà cho cháu chứ? Tôi cười và nói, cháu mua mũ của ông tại tiệm đồ cũ có 4 đô rưỡi thôi. Nó không phải là hàng trong phim thật. Poggy chưa bao giờ đội nó cả. Chà chà, ông biết tổng rồi, cậu tỷ phú ạ. Ông cụ nói, dù gì ông cũng thích nó lắm. Vậy cháu đã làm gì để kỷ niệm sinh nhật? Tôi suýt cười phá lên. Bởi vì cách Juan hỏi thật ngây thơ, như thể tôi là một đứa trẻ bình thường, có một sinh nhật bình thường. Juan là người duy nhất trên thế giới còn nghĩ rằng tôi là người bình thường như thế, và tôi quý ông cụ vì điều đó. Cháu kể cho ông nghe chuyện ngày sinh nhật sau nhé. Cháu vẫn còn mệt lắm, và giờ cháu không muốn nói về điều đó. Juan nhìn tôi một chút, cởi chiếc nón Bogart ra, rồi nói, Lauren Bacall tiến đến chỗ Bogart ở quầy bar trong phim Giấc ngủ dài. Và rồi, Juan bắt chước giọng nữ khàn khàn của Bacall và nói, tôi đến trễ, xin lỗi anh. Tôi nhớ ra cảnh này và những câu thoại trong đó, nên tôi đóng vai Bogart và nói, hôm nay ông thế nào? Tốt hơn tối qua nhiều rồi. Dạ, cháu cũng thấy thế mà, tôi nói. Đó mới là khởi đầu, ông nói, không còn đóng vai nhân vật nữa. Đó mới là khởi đầu cháu ạ. Tôi ráng rặn ra cười, nhưng thật kỳ cục, và Juan biết thế. Tôi có khá khẩm hơn tối qua không ư? Tôi không biết, nhưng tôi không còn giận dữ nữa. Hôm nay cháu có đi học không? Juan hỏi trước khi hai bên im lặng quá lâu. Cháu đang tính hôm nay nghỉ, giờ cháu phải về nhà đây. Từ hôm qua đến giờ cháu chưa về rồi, cháu cần tắm một cái. Tôi nói thế, mặc dù chẳng quan tâm quái gì đến việc tắm rửa. Tối nay coi phim tiếp chứ ạ? Ông cụ dùng ngón tay cái bật nắp cái bật lửa Zippo, tạo ra tiếng sành sạch rời rạc, đốt một điếu thuốc, hít một hơi, rồi cất lên những lời mù khói. Nghe như một sự khởi đầu của một tình bạn đẹp đấy, Leonard, đúng thế đấy. Nhìn ông kìa, bạn của cháu ơi. Ông cụ cười hết cỡ và chân thành, còn hơn cả nụ cười của Poggy nữa. Tôi cười lại với cụ, và khi thấy cười vậy trông hơi kỳ cục, thì tôi quay người bước đi. Leonard, tôi quay người lại đối diện với Juan. Ông rất vui khi sáng nay cháu qua thăm ông. Rồi ông lại nhả đầy hơi thuốc lên trần nhà. Dưới chiếc mũ Bogart, hai mắt ông long lanh còn sáng hơn cả mấy trái quýt bày bán trong siêu thị. Tôi hiểu rằng, cho dù chúng tôi chỉ xem những bộ phim Bogart cùng nhau và chưa bao giờ thực sự nói chuyện gì ngoài đề tài phim ảnh của Poggy, thì có lẽ Juan vẫn hiểu rõ tôi hơn bất kỳ người nào khác trên thế gian này. Kỳ lạ thế đấy. Có lẽ chúng tôi giao tiếp hiệu quả thông qua những câu đối thoại trên phim. Có lẽ tôi sẽ tốt hơn tôi tưởng khi giao tiếp, ít nhất là như vậy, và với những người như Juan. Và biết đâu ngoài kia vẫn có nhiều người giống Juan đang chờ đợi tôi tìm thấy họ. Biết đâu đấy.
37.
Cái gương trong nhà bếp đã vỡ tan tành, nên khi tôi nhìn vào bồn rửa thì có hàng triệu con nòng nọc trong các mảnh gương đang trợn trừng nhìn lại tôi. Mở tủ lạnh và thấy cái bọc giấy hồng đựng tóc mình vẫn còn đấy. Và tôi nghĩ, cái quỷ gì thế này? Hôm qua mình biến thành đứa nào không biết nữa. Rồi lại, cái quỷ gì đây? Định lau dọn lại sạch sẽ, nhưng tôi chẳng còn chút sức lực nào. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu chỉ cần đóng cánh cửa tủ lạnh lại là xong. Mà cũng dễ dàng hơn nếu tôi đóng luôn cánh cửa đời mình. Có lẽ tôi vẫn muốn Linda tìm ra cái bọc tóc đó và chứng kiến tất cả. Một cái thằng tôi khủng khiếp của ngày hôm qua. Cho bà ấy thấy một ngày sinh nhật khốn nạn, rằng bà ấy đã quên mất việc sinh ra tôi 18 năm trước, rằng bà ta là người mẹ tệ nhất thế giới này, rằng tôi cần giúp đỡ biết nhường nào. Nhưng Linda có lẽ sẽ không bao giờ chấp nối được mọi điều ấy với nhau, cho dù bà có tìm thấy cái bọc tóc màu hồng. Không chừng bà ta còn nghĩ tôi cắt tóc làm quà tặng cho bà. Thế là tôi lết lên cầu thang, đi về phía phòng mình. Tôi dốc hết các túi áo túi quần ra và thấy điện thoại di động của mình hết pin sau khi rời nhà Herb Silverman, nên tôi cắm sạc. Sau khi điện thoại khởi động, tín hiệu báo tin nhắn kêu liên tục. Có thư thoại từ Linda. Bà ấy nói, con đã nói gì với thầy giáo về mẹ? Chuyện gì đang xảy ra thế? Lần này có chuyện gì à? Mẹ đang đi xe về nhà đây, trong khi nhẽ ra mẹ phải ở đây tham dự vài buổi họp quan trọng theo như kế hoạch. Có chuyện quái quỷ gì đang... Tôi xóa luôn thư thoại trước khi bà ấy kịp nói hết câu. Rồi lại có thư thoại từ Herb Silverman, giọng thầy nghe khác lạ, có vẻ hơi giận. Leonard, sao em lại bỏ đi? Em đi đâu? Thầy rất lo cho em. Hôm qua, thầy đã liều lĩnh vì em như thế, mà giờ em lại làm thầy thất vọng. Đáng nhẽ em không nên đi, em đã đặt thầy vào một tình huống khó xử, bởi thầy đã hứa với mẹ em rằng... Không biết sao, tôi cũng xóa luôn thư thoại của thầy. Rồi tôi thấy có lỗi và gọi lại cho thầy, cho dù có lẽ giờ này thầy đi dài rồi vì cũng đã khá muộn. Điện thoại đổ chuông, và cuối cùng tôi để lại thư thoại. Là em đây, Leonard Peacock. Cảm ơn thầy đã đến chỗ cây cầu tối qua vì em. Đó là một hành động thật chu đáo và rất cần thiết. Em xin lỗi đã đặt thầy vào tình huống khó xử với bạn đời. Em xin lỗi đã cư xử đáng trách như vậy. Em sẽ giải quyết vấn đề, thầy không cần lo lắng nữa, chỉ là em đã trải qua một buổi tối kinh khủng. Em sẽ ổn thôi, hôm nay em không đi học, còn sáng nay, thực tình em thấy phải rời khỏi nhà thầy, có điều gì đó thôi thúc em phải bỏ đi, em phải chào ngày mới. Thầy hiểu ý em đúng không? Em hy vọng bạn thầy không nghĩ em là kẻ thô lỗ, em sẽ không nói cho ai biết chuyện thầy đồng tính đâu, em không quan tâm chuyện thầy là người đồng tính, với em, chuyện đó không thành vấn đề. Nói như vậy thì nghe hơi ngố, đúng không thầy? Bởi vì sao em lại phải quan tâm chứ ạ? Em sẽ không bao giờ nói chuyện với một người da màu mà bảo là em không quan tâm tới chuyện họ là người da đen. Em là thằng mất dạy. Xin lỗi thầy, thầy cứ quên đoạn vừa rồi đi. Hẹn gặp thầy ngày mai. Một lần nữa cảm ơn thầy và đừng lo lắng cho em. Không có gì cần phải lo lắng nữa đâu ạ. Không có gì đâu thầy. Sau đó, tôi cứ áp điện thoại vào tai mà không gác máy. Tôi lắng nghe sự im lặng khoảng một phút, nghĩ rằng mọi thứ tôi vừa nói thật là dở hơi, rồi sau đó nghe tiếng bíp. Và giọng nói tự động của một người phụ nữ vang lên, hỏi tôi đã hài lòng với tin nhắn chưa. Tôi thậm chí không đủ sức để trả lời thành thật câu đó, chứ đừng nói là thu âm lại một lần nữa. Vậy nên tôi gác máy. Trong phòng, mọi thứ yên tĩnh đến nỗi tôi tự hỏi, đây có phải là âm thanh của thần chết không? Tôi nghe tiếng Linda vặn chìa khóa ở cửa trước, rồi tiếng bà la to. Leo ơi! Leo! Con có nhà không? Sao con không gọi lại cho mẹ? Tôi ghét người đàn bà đó. Tôi ghét ghê gớm. Bà ấy ngu ngốc đến nực cười. Bà như một nhân vật tranh biếm họa, không ra người ngợm gì cả. Làm mẹ kiểu gì mà lại quên sinh nhật thứ 18 của con trai chứ? Làm mẹ kiểu gì mà lại lờ đi nhiều dấu hiệu cảnh báo về con như vậy? Thật không tin nổi kiểu người như thế lại tồn tại trên đời. Tôi nghe thấy tiếng giày cao gót của bà nện cộp cộp trên sàn gỗ, rồi sự im lặng khi bà dừng trước cái gương ở hành lang để ngắm nghía. Bất kể là Herb Silverman đã nói gì với bà, nói hay ho cỡ nào, thì những gì thầy nói cũng đủ để bà ta phải chạy xe suốt từ New York về đây. Vậy là, bạn tưởng bà ta sẽ chạy ngay lên lầu để xem tôi có làm sao không ư? Hành động mà bất kỳ một bà mẹ bình thường nào cũng làm, mà bất kỳ một người bình thường nào cũng làm. Còn lâu thưa bạn, Linda không thể đi ngang qua một cái gương mà không dừng lại ngắm buốt, bởi bà ấy nghiện soi gương, nên đừng có phán xét bà khắc nghiệt quá. Đầu óc bà già cũng có vấn đề, điều đó thậm chí còn không làm tôi giận, bởi vì tính Linda là thế. Dù tôi có đang bị thiêu trên giàn hỏa và gào thét, thì bà ấy vẫn phải dừng trước gương, ngắm vuốt, rồi mới chịu chạy tới dập lửa cho tôi. Thế mới đúng là bà mẹ tôi. Nhiều tiếng giày lột cột hơn, rồi bà bước lên cầu thang. Do cầu thang có lót thảm, nên không nghe tiếng giày nữa. Leo ơi! Bà gọi giọng vui vẻ, cứ như đang hát. Và tôi tự hỏi có đúng bà ấy đang hát, vì hy vọng tôi không có ở đây không? Chẳng hạn như bà hy vọng tôi đã kết liễu bản thân mình xong xuôi để bà không bao giờ phải động đến tôi một lần nữa. Leo ơi, con ở đâu? Lại tiếng guốc lộp cộp khi bà mẹ tôi đi dọc hành lang, rồi sau đó mọi thứ im lặng khi bà bước lên tấm thảm phương đông ngay trước cửa phòng tôi. Leo! Bà gọi, rồi gõ cửa. Tôi nhìn trừng trừng vào cánh cửa, nghĩ tới việc mình có quyền nổi xung lên, kết tội mẹ đủ thứ vì đã làm tôi thất vọng, nhưng mà tôi không nói nên lời. Leo, Linda gọi, con ăn mặc chỉnh tề đấy chứ, mẹ vào nhé. Bà ấy đẩy cửa vào, đấy, bà mẹ tôi đang đứng ngay khung cửa, mặc một cái áo khoác trắng, cổ lông thú, trông rất ranh mảnh, tóc tai hoàn hảo như mọi khi. Bà mặc một chiếc váy sợi len xanh lá cây, sáng màu, dài tới đầu gối, trang nhã và hợp tuổi, đi đôi cao gót trắng. Bà trông vẫn lộng lẫy như mọi khi, và điều đó làm tôi bật cười vì vẻ bề ngoài của bà làm người ta tưởng bà có một đứa con hoàn hảo, rằng bà có một cuộc sống đủ đầy và dư dả thời gian để ngày nào cũng biến mình thành một kiện tác thời trang. Người nào thấy bà ấy cũng ngưỡng mộ. Thật đấy, thì bạn cũng vậy thôi nếu bạn có gặp, quyền lực của bà ta nằm ở chỗ đó. Cuối cùng con cũng cắt tóc rồi đó à, mẹ mừng đấy, nhưng ai cắt cho con mà trông kinh thế Leo? Nghe bà ấy nói mà tôi muốn siết cổ bà một phát. Có chuyện gì với con vậy? Tất cả chuyện này là sao? Mẹ đã về đây, mẹ ở nhà rồi, giờ nói mẹ nghe có chuyện gì nào? Tôi lắc đầu, kể cả tôi cũng thấy ngạc nhiên. Hỏi hàng thế thì biết cái gì mà trả lời chứ? Mẹ đã nói chuyện với thầy giáo của con, thầy Silverman. Mẹ thấy thầy ấy hơi làm quá lên. Thầy nói con cầm khẩu súng cũ thời chiến của ông nội. Cái đồ chặn giấy ấy thì làm sao mà có thể nhả đạn được chứ? Mẹ bảo với thầy con thế. Chà, con lại còn bày trò chơi khăm cả thầy giáo nữa cơ à? Leo, con làm thầy ấy lo lắng đấy, tới mức nài nỉ mẹ từ New York về ngay lập tức. Con làm mọi việc cứ nhốn nháo cả lên. Mẹ chắc con hài lòng lắm. Chúc mừng con đã toại nguyện. Mẹ đã về đây rồi. Giờ, nói mẹ nghe xem, có chuyện gì quan trọng nào? Mẹ nghe đây. Tôi giả vờ đôi mắt tôi là khẩu P-38, còn ánh nhìn của tôi là những viên đạn. Tôi bắn cho bộ đồ Linda đang mặc thủng lỗ chỗ và đứng nhìn máu nhuộm đỏ cả người. Bà ấy thật vô tâm làm sao, không biết cái quỷ gì cả. Tệ thật. Sao lại nhìn mẹ như thế hả Leo? Bà chống nạnh hỏi. Coi kìa, trông con như thể sắp tận thế đến nơi. Con muốn gì ở mẹ nào? Mẹ về nhà rồi đây. Thầy của con bảo rằng con muốn nói chuyện. Về mẹ con mình nói chuyện nào? Có đúng là con giả bộ bắn người khác bằng khẩu súng phát xít cũ kỹ gỉ sét mà cha con thường mang theo trong thùng đàn guitar không? Chuyện này là thế nào? Cái gì đang xảy ra thế? Con hiền như cục đất mà, đúng không Leo? Con còn không làm hại đến một con ruồi. Thầy nhìn đứa nhỏ là thấy, nó đâu thể nào làm gì bạo lực được. Mẹ nói với thầy con thế đấy, nhưng mà thầy con rất lo lắng. Thầy nói con cần tư vấn điều trị. Tư vấn á? Mẹ hỏi lại. Cứ làm như điều đó có tác dụng mấy. Cha con và mẹ đã thử đi tư vấn một lần và xem sự thể đã kết thúc thế nào. Mẹ chưa từng gặp được người đàn ông hay đàn bà nào mà tình hình lại khá khẩm hơn sau tư vấn cả. Tôi vẫn nhìn bà chằm chằm. Thầy giáo nói con có ý định tự tử, nhưng mẹ bảo thầy điều đó thật nực cười. Con không định tự tử đâu, đúng không Leo? Nếu con có ý định thì hãy nói mẹ, nhà mình có tiền, chúng ta có thể chạy chữa cho con bất kỳ điều gì con cần. Con có thể có mọi thứ con muốn, chỉ cần hỏi xin thôi. Mẹ thì mẹ biết con không có ý định tự tử, mẹ hiểu đâu mới là vấn đề thực sự. Sao tôi ghét bà ta quá. Mẹ nói là con thường hay bày trò những khi con nhớ mẹ, nên giờ mẹ đã về đây, Leo. Mẹ luôn luôn trở về nhà mỗi khi con bày trò này nọ, và lần này cũng không phải dễ dàng gì. Mẹ đã phải hủy 12 cuộc gặp với những nhân vật quan trọng, cũng không phải là chuyện con quan tâm. Nhưng một ngày nào đó, con sẽ phải học cách sống không có mẹ kề bên. Và mẹ còn nhớ khi con còn nhỏ, mẹ thường làm bánh kép chuối với vụn sô-cô-la cho con không? Tôi nói, bởi vì đột nhiên tôi có ý này. Linda nhìn tôi như thể đầu tôi đã xoay vòng 360 độ. Mẹ còn nhớ chứ? Tôi hỏi. Con đang nói chuyện gì thế Leo? Bánh kép à? Mẹ đâu có lái xe 2 giờ đồng hồ để về nói chuyện bánh kép. Mẹ có nhớ mà. Mẹ yêu, mẹ con mình đã từng cùng nhau làm món đó một lần. Cái môi tô son choe choét của Linda mỉm cười khi bà nghe tôi gọi tiếng mẹ yêu, vì nhiều năm rồi bà không được nghe tôi gọi như thế. Kỳ lạ là cái con người như bà ta lại thích được gọi là mẹ yêu. Bánh kép chuối sô-cô-la ư? Linda hỏi, rồi phá ra cười. Qua nét mặt của bà, tôi biết rằng mẹ tôi chẳng nhớ gì sất, nhưng làm bộ là mình nhớ. Có thể bà mẹ tôi mới chỉ làm món này có một hay hai lần gì đó thôi. Tôi không biết. Có thể là tôi tự bịa ra cái kỷ niệm đó trong đầu mình. Có thể lắm. Tôi cũng không biết tại sao đột nhiên mình lại nhớ tới kỷ niệm này, nhưng quả là tôi đang nhớ về nó. Tôi nhớ chuyện gia đình tôi làm bánh kép chuối sô-cô-la khi tôi còn nhỏ, chắc khoảng 4 hay 5 tuổi gì đó. Bột bánh văng khắp nơi, còn ba tôi thì đang ngồi đánh đàn chỗ bàn bếp. Sáng hôm đó, ba mẹ tôi đã hạnh phúc, một điều thật là hiếm hoi. Chắc vì vậy mà tôi nhớ điều đó. Mẹ và tôi cùng nấu nướng, rồi sau đó chúng tôi ăn sáng như một gia đình. Bình thường với những người khác, nhưng lại là phi thường với nhà tôi. Cũng không hiểu vì nguyên do gì mà tôi cứ nghĩ mình phải ăn bánh kép chuối sô-cô-la thì mọi chuyện mới êm xuôi được, và phải ăn ngay bây giờ cơ. Đó là thứ duy nhất có thể giúp được tôi. Không biết vì sao nữa, nhưng đúng là như vậy. Tôi tự bảo mình rằng nếu Linda chịu làm bánh kép chuối sô-cô-la cho tôi thì tôi có thể tha thứ vụ quên ngày sinh nhật con cái. Tôi nhẩm tính vụ trao đổi nó trong đầu, rồi sẽ khiến mẹ tôi phải thực hiện giao kèo bí mật này. Mẹ làm cho con được không? Món bánh kép chuối sô-cô-la ấy. Tôi hỏi. Đó là tất cả những gì con đòi hỏi ở mẹ. Mẹ nấu ăn, ăn sáng cùng con, rồi mẹ có thể về lại New York. Được chứ ạ? Thỏa thuận nhé. Nhà mình có các thứ để nấu không đã chứ? Bà nói, trông hết sức lúng túng. Chết tiệt, tôi văng bậy. Vì nhà tôi không có đồ để làm, đã hàng tuần rồi tôi không mua sắm gì. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Con cứ phải nói từ chết tiệt trước mặt mẹ mới được sao hả? Nếu con đi mua đồ về, mẹ sẽ nấu bữa sáng chứ? Con muốn mẹ về nhà chỉ vì vậy thôi sao? Bánh kép chuối sô-cô-la, đó là lý do con bày trò khiến cho ông thầy giáo con lo phát sốt lên. Mẹ nấu cho con món đó rồi từ giờ đến hết ngày, con sẽ không quấy rầy mẹ nữa. Mẹ có thể quay về New York với lòng thanh thản, thế là giải quyết xong vấn đề. Linda cười, và tôi biết là mẹ tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm. Rồi bà luồn những ngón tay với bộ móng dưỡng hoàn hảo vào mái tóc mới cắt lởm chởm của tôi, nhột nhột. Con quả là một đứa nhỏ kỳ lạ, Leo à. Thế là đồng ý nhé. Mẹ vẫn không hiểu hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Sao thầy giáo con lại gọi mẹ và yêu cầu mẹ về nhà? Mẹ thấy con có làm sao đâu. Herb Silverman hẳn đã không nói cho mẹ biết hôm qua là sinh nhật tôi, và giờ tôi không còn để tâm gì chuyện đó nữa. Tôi chỉ thèm ăn bánh kép chết đi được, và Linda lại làm được món này. Đó là điều mẹ tôi có thể làm vì tôi, là thứ tôi có thể có được, là cái mà tôi muốn. Con đi mua đồ nấu ăn nhé, tôi nói, khiến mọi việc càng trở nên dễ dàng hơn. Ừ, mẹ tôi đồng ý và nhún vai vui vẻ, như thể bà là bạn gái chứ không phải mẹ tôi nữa. Tôi đi nhanh qua trước mặt mẹ, xuống cầu thang và ào ra khỏi cửa mà không kịp mặc áo khoác. Có một tiệm tạp hóa gần nhà, cách nhà tôi khoảng 6 lóc nhà, và tôi tìm được mọi thứ mình cần ở đấy trong khoảng 10 phút. Sữa, trứng, bơ, bột bánh kép, siro cây lá phong, vụn sô-cô-la, chuối. Khi đi về nhà, bị cái quai nhựa của túi đồ thực phẩm cắt vào tay, tôi suy nghĩ về chuyện một lần nữa tôi lại bỏ qua cho Linda quá dễ dàng. Tôi cố tập trung vào chuyện bánh kép. Tôi có thể cảm nhận được vị sô-cô-la và chuối đang tan chảy trong miệng mình. Bánh kép ngon quá, chúng sẽ làm tôi no nê, chúng là những gì mà tôi có được. Khi tôi về đến nhà, Linda đang ở trong phòng làm việc, la mắng ai đó qua điện thoại về màu sắc của vải tuyên. Không, tôi không muốn màu cam tươi. Khi thấy tôi ở cửa, bà đưa ngón trỏ lên làm dấu kêu im lặng rồi khoát tay xua tôi đi ra. Ở trong bếp, tôi chờ 5 phút, không thấy gì, bèn tự mình đi chuẩn bị các thứ. Tôi dùng thớt và dao, cắt lát 3 trái chuối mỏng như lụa, rồi tôi trộn sữa và trứng thành một hỗn hợp, thêm vụn sô-cô-la vào và bỏ chuối vào sau cùng. Tôi xịt chất chống dính lên chảo, rồi đun nóng nó lên. Linda! Tôi gọi to. Mẹ ơi! Không có tiếng trả lời, nên tôi quyết định tự nấu bánh kép, vì nghĩ rằng chỉ cần hai mẹ con ngồi ăn với nhau thôi, với tôi như thế cũng đã đủ lắm rồi. Tôi đổ ít bột bánh lên chảo, nó nổi bong bóng và kêu lên xèo xèo. Lúc tôi đổ thêm 3 cái nữa, tôi trở mặt cả 4 cái rồi bật lò lên để giữ cho bánh nóng trong lúc tôi làm phần bánh cho mẹ yêu. Linda! Không có tiếng trả lời. Mẹ ơi! Không có tiếng trả lời. Tôi đặt những chiếc bánh kép đã xong vào lò và lại đổ thêm một mẻ nữa. Biết làm nhiều ăn không xuể, nhưng tôi vẫn cứ làm. Và đến lúc xong thì tôi đã có đủ bánh đãi cả một gia đình tới 10 người. Mẹ à! Tôi đi tới phòng làm việc và nghe tiếng mẹ tôi la lên lần nữa. Con nhỏ Jasmine chết đi cho rồi! Bà nói rồi thở dài. Bà nhìn chăm chăm ra cửa sổ, bà lại như người mất hồn. Tôi thở dài, tôi quay trở vào bếp. Tôi ăn những chiếc bánh kép chuối sô-cô-la, chúng ngon tuyệt. Linda chết tiệt, bà ta lại bỏ lỡ nữa. Đáng nhẽ bà ấy đã có được những chiếc bánh kép thơm ngon để ăn sáng. Đáng nhẽ tôi đã tha thứ cho bà ấy. Bực mình, tôi quẳng tất cả những chiếc bánh kép còn lại vào máy nghiền rác. Cái máy đắt tiền đó thật là xịn, chạy êm ru, không nghe kêu tiếng nào. Linda không nghe thấy tiếng động phát ra khi tôi quăng đồ ăn vào cái máy đó. Bà ta còn không thèm bước ra khỏi văn phòng, kể cả lúc tôi bỏ đi và đóng sập cửa một cái mạnh đến nỗi cả ngôi nhà rung lên. 38. Lá thư từ tương lai số 4. Cha yêu, con gái S của cha đây. Con viết thư cho cha vào ngày sinh nhật thứ 18 của mình. À, đúng ra mà là một ngày sau đó cơ, vì đã quá nửa đêm rồi. Con đang đứng canh đèn hải đăng vì cha lại ngủ gục trên ghế lần nữa, bởi cái tật xấu khó bỏ đó mà. Ngày mai con sẽ gửi cho cha bức thư này. Khi con rời tiền đồn 37 lần đầu tiên, để cha sẽ không bao giờ quên được ngày tuyệt vời hôm nay mà cha con mình đã cùng trải qua. Ghi chú ngoài lề, các vì sao đêm nay đẹp quá, cảm giác như ta có thể bơi giữa chúng. Chòm thiên hậu đang chiếu sáng rạng ngời. Con hơi ngờ ngợ. Con lo, cha giận con vì con muốn ra đi, cho dù cha chưa bao giờ nói ra điều đó. Cha nghĩ rằng con ra đi để kiếm một người bạn trai, hay ít nhất cha cứ chọc ghẹo con như thế. Và con thề, cha mà còn nhắc đến từ nội tiết tố lần nữa là con xử cha đó. Và cho dù đúng là con muốn có bạn trai, điều đó là bình thường mà, và gặp gỡ những người cùng tuổi trong những thành phố ống khủng khiếp đó, thì đồng thời con cũng muốn làm nhiều điều khác nữa, cha yêu à. Con muốn thấy đất liền, con chưa từng thấy nó, con muốn được đứng trên mặt đất. Đó là suy nghĩ đơn giản, nhưng lại rất sâu sắc của một cô gái đã sống cả đời trên mặt nước. Con chắc cha cũng phần nào hiểu được suy nghĩ đó, cho dù người ta cứ hay nói quá lên về nó, về đất liền ấy. Con rất háo hức được đến trường với bạn bè cùng trang lứa, cho dù nhiều lần cha dặn rằng người ta không phải lúc nào cũng tử tế biết điều như ông ngoại, hay cha, hay mẹ. Tuy nhiên, con vẫn muốn nhìn thấy tận mắt và trò chuyện với nhiều người khác nhau. Con muốn tìm được người sẽ hôn con mỗi khi anh ấy trông thấy một ngôi sao băng như cha hôn mẹ ấy. Và con nghĩ là mình có thể học hành xuất sắc sau khi tốt nghiệp phổ thông vì điểm thi tuyển đầu vào của con cao thế cơ mà. Rồi sau đó, con có thể làm cho cha mẹ tự hào vì mang lại điều tốt lành cho thế giới mới. Cảm ơn cha đã làm bánh kép cho sinh nhật con. Cho dù cha phải dùng bột tổng hợp làm bánh và nói rằng nó không ngon bằng những chiếc bánh kép cha từng ăn lúc nhỏ, nhất là khi chúng ta không có siro bởi vì chẳng còn mấy cây lá phong còn sót lại, thì con vẫn biết ơn cha, nhất là sau khi nghe chuyện bà nội và cha đã cùng làm bánh khi cha còn nhỏ với vụn sô-cô-la và thứ trái cây màu vàng tên là chuối. Con hy vọng ngày nào đó được thấy và ăn chuối. Con muốn tin rằng thứ trái cây đó vẫn còn tồn tại trong thành phố ống, nơi có đủ mọi thứ, những thứ mà con chỉ có thể mơ về như những cửa hiệu, nhà hàng, những chú chó, chú mèo, rạp chiếu phim, những chuyến đi giữa bầu trời và rất nhiều thứ khác mà chúng ta nhìn thấy trên máy quan sát mỗi khi có tín hiệu mạnh. Và món quà cha tặng cho con hơi bị đẹp khi cha nói rằng chúng ta sẽ sử dụng hai bình dự trữ dưỡng khí cuối cùng. Con đã không muốn đồng ý, bởi vì điều đó có nghĩa là cha sẽ không bao giờ đi lặn được nữa, trừ phi là Liên minh Bắc Mỹ gửi thêm cho cha, mà điều này rất khó xảy ra khi mà giờ đây họ đã tuyên bố trật tự thế giới và tiền đồn 37 không còn hoạt động nữa. Nhưng con vui vì đã đi lặn cùng cha xuống Philadelphia lần cuối với chú cá heo già nua Horatio đi phía sau. Con đã không tin khi cha nói rằng có một cái cột màu đỏ, trên đó có khắc chữ I-E-U. Cứ ngỡ điều đó chỉ có trong những câu chuyện thần tiên mà cha thường kể khi con còn bé. Con tưởng cha đùa khi nói con người ta trong quá khứ tin vào tình yêu nhiều đến nỗi họ dựng nên những bức tượng để vinh danh điều đó, để họ sẽ không bao giờ quên yêu. Chà, điều đó nghe hơi bị kỳ cục, nhưng khi chúng ta lặn xuống và cha rọi chiếc đèn nhiệt vào bức tượng, hóa ra đó lại là sự thật. Con cảm giác thế giới còn rất nhiều điều kỳ thú và con chỉ mới khám phá được phần nào. Biết đâu sau này, con cũng sẽ tìm được một tình yêu trong sáng như tình yêu của cha và mẹ vậy. Mẹ bảo con rằng cha và Horatio đã mất nhiều tuần liền để tìm bức tượng đó, rồi lau dọn sạch sẽ rong biển bám xung quanh, xài gần hết bình dưỡng khí, nên con muốn nói rằng đó là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà con từng nhận được. Có mấy ai làm đủ mọi thứ chỉ để tặng quà sinh nhật lần thứ 18 cho con gái như cha? Không có nhiều người đâu cha ạ. Cha kể rằng một ngày sau sinh nhật, cha đã ngồi cả ngày trên băng ghế công viên tình yêu ở Philadelphia, viết vào sổ ghi chép của mình. Từ những gì cha kể về quá khứ và đất liền, và từ những gì con sâu chuỗi lại, con nhận ra rằng thời thơ ấu của cha khá là khắc nghiệt, phải không ạ? Rằng cha phải chịu đựng rất nhiều biến cố mới đến được tiền đồn 37 này và trở thành cha của con. Con gửi lời cảm ơn cha yêu nhé. Cha tuyệt vời cha ạ. Con đã có thời thơ ấu tươi đẹp. Con ngưỡng mộ cha và con mong muốn trở thành người giống cha. Suốt đời con đã nhìn cha canh giữ nguồn sáng lớn đó tại hải đăng số 1 này. Chưa từng có ai tới đây. Nhà mình chưa từng nhìn thấy một con thuyền nào. Nhưng dù thế nào, cha vẫn luôn điều khiển ngọn hải đăng và chúng ta vẫn luôn làm thế suốt bao nhiêu năm qua. Ngọn hải đăng kỳ vĩ, ánh sáng chiếu rọi đẹp đẽ. Chúng ta ở đây để trông giữ nó, chỉ thế thôi là đủ. Con chưa từng hiểu việc đó đã và đang quan trọng như thế nào cho đến tận lúc này. Thật khó khăn cho con khi rời xa cha, dù con biết rằng cha và mẹ sẽ vẫn sống tốt. Con hy vọng cha sẽ đến thăm khi con ổn định cuộc sống rồi. Nhưng nếu cha không thể đến, thì con sẽ về thăm cha mẹ thường xuyên hơn. cắt một biếm tóc để gửi cho cha. Mẹ bảo rằng cha đã cắt trụi đầu vào sinh nhật 18 của mình, nhưng con không định cắt đi mái tóc tuyệt đẹp của con đâu. Nếu cha đang đọc những dòng này, thì cha đã có được biếm tóc con gói trong lá thư rồi. Có lần cha bảo con rằng, phụ nữ từng gửi những lọn tóc của mình đến người đàn ông họ yêu vào cái thời mà các hiệp sĩ còn cưỡi ngựa băng đồng và vua chúa trị vì vương quốc. Cha kể cho con về những hiệp sĩ đó khi đang kể chuyện cổ tích, bởi vì chúng ta cùng đọc Hamlet với nhau. Con yêu cha đừng quên nhé, con sẽ không sao đâu. Mẹ nói rằng hồi bằng tuổi con, cha từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp được mẹ, nhưng rồi cha đã gặp được. Hồi đấy, có lẽ cha cũng không nghĩ rằng cha sẽ có con, và giờ đây con cũng cần đi tìm những người trong tương lai của con nữa, vì đó là cách mà thế giới phát triển, cha ạ. Rồi cha sẽ ổn mà. Cha và người hàng xóm vẫn nói gì nhỉ? Ông cụ ấy, tên cụ là Juan, phải không? Chúng ta sẽ luôn có Paris. Chà, chúng ta sẽ luôn có bức tượng yêu tại đáy khu vực chung toàn cầu số 2. Chúng ta sẽ luôn có tiền đồn 37 và chú cá heo Horatio, Philadelphia Phyllis và trò chơi Ai sống ở đây và tất cả mọi thứ còn lại. Con ngắm cha thở khẽ khi đang say ngủ trên chiếc ghế cạnh bên con. Trong bình yên xiết bao, đó là hiện thân của một người cha tuyệt vời. Nụ cười trên khuôn mặt cha nói cho con biết cha đang có một giấc mơ đẹp. Con đã ngắm cha ngủ hơn một giờ đồng hồ rồi, vì con thích thế mà. Và suốt thời gian đó, con ước gì tâm trí cha là biển rộng để cha con mình có thể cùng nhau lặn xuống. Bởi vì con muốn thấy bức tượng yêu trong sâu thẳm tâm trí của cha. Con biết bức tượng đó sẽ to lớn, đỏ thẫm và đẹp đẽ, bởi vì cha liên tục gỡ rong biển bám trên đó sau bao năm. Con biết cha đã nhổ bớt cỏ dại nơi những vùng nước tối trong tâm trí cha, vì con, vì mẹ, để chúng ta có thể cùng nhau chung vui sinh nhật lần thứ 18 của con, để con có thể bước tiếp và tận hưởng cuộc sống mà cha đã trao cho con gái của mình. Hãy tiếp tục dẫy cỏ cha nhé. Dẫy cỏ trong tâm trí cha và canh giữ nguồn sáng vĩ đại. Kể cả khi không ai nhìn thấy, con thương yêu cha, con gái của cha, S.